Kính chào quý anh, quý chị. Hôm nay là ngày thứ 3, 28 tháng 6, 2022. Đồng thời cũng là ngày 125 chiến sự tại Ukraine. Chúng ta vừa với cầu nguyện cho dân nước Ukraine được sớm có hòa bình, chấm dứt chiến tranh. Và với tất cả lòng chúng ta tin vào Chúa, chúng ta hãy tiếp tục theo dõi những bản tin tiêu biểu cho ngày hôm nay. Những lính Ukraine cuối cùng chèo thuyền rút khỏi Severodonetsk. Ukraine kinh hoàng khi Nga tấn công trung tâm mua sắm. Lãnh đạo thế giới chỉ trích vụ tập kích trung tâm thương mại Ukraine. Vì sao Nga và Ukraine giành giật đảo tiền tiêu ở Biển Đen? Ukraine tuyên bố phá hủy tổ hợp Pensier Nga trên đảo tiền tiêu. Nga yêu cầu Ukraine đầu hàng. NATO, 5 thách thức lớn tại kỳ họp thượng đỉnh Mani, Tây Ban Nha. NATO biểu dương sức mạnh và đoàn kết trước Nga. Tin thứ nhất, theo AFI, những lính Ukraine cuối cùng chèo thuyền rút khỏi Severodonetsk. Kính thưa quý anh, quý chị, hôm qua chúng ta nghe tin là những người lính dù Ukraine đã rút khỏi Severodonetsk một cách thảm thương. Và hôm nay chúng ta nghe xem những người lính Ukraine cuối cùng chèo thuyền rút khỏi Severodonetsk như thế nào. Có giống như những người lính dù hay không? Ngày 24 tháng 6, Kyiv xác nhận Severodonetsk hoàn toàn rơi vào tay Nga và thông báo rút quân sau nhiều trận giao tranh ác liệt. Một số lính Ukraine cuối cùng rời khỏi thành phố vào hôm Chủ nhật, đi thuyền vượt qua sông Siversky Donetsk để đến Sloviansk cách Severodonetsk 60 cây số. Dĩ nhiên, đó là một nỗi nhục khi phải rời đi vì chúng tôi đã cố gắng rất nhiều để bảo vệ Severodonetsk. Sau hàng tháng trời, nhưng quyết định đã được đưa ra và chúng tôi cũng không quá lo lắng. Vì chúng tôi cũng muốn sống, một người lính Ukraine cho biết. Binh lính chèo thuyền vào buổi tối rời khỏi Severodonetsk để bảo đảm an toàn. Vị trí của thuyền thay đổi liên tục vì Nga vẫn tiếp tục pháo kích. Chúng tôi đã phải chịu rất nhiều tổn thất và không còn cách nào có thể giữ được thành phố. Tình hình ở Severodonetsk giống như Mariupol và chúng tôi không muốn sự việc lặp lại tại nhà máy hóa chất Azov. Giống như ở nhà máy luyện kim Azovstal, binh lính phải ra đầu hàng trước quân Nga. Ở đó vẫn còn nhiều thường dân, binh lính của chúng tôi hoàn toàn bị bao vây. Anton, một lính Ukraine đã rời đến Sloviansk thuật lại như thế. Tất cả các cây cầu bắc qua sông Siversky Donetsk đều bị phá hủy. Thành phố bị cô lập, việc tiếp tế cũng như điều thêm quân đến rất khó khăn. Quan chức Ukraine cho biết quyết định rút quân là vì số thương vong quá lớn. Tại vùng lũ gần thành phố Lysychansk, hiện là nơi cuối cùng quân đội Ukraine vẫn đang chiến đấu để giành kiểm soát. Kính thưa quý anh, quý chị, chúng ta thấy được lính của Ukraine rất là anh hùng. Và họ cảm thấy là nhục khi phải rời khỏi Severodonetsk. Nhưng Severodonetsk thật sự ra, như chúng ta đã nghe tin tức, nó không có bằng Mariupol và nó cũng nghèo túng thôi ở trong cái tỉnh Lugan. Và bây giờ sang cái thành phố bên kia sông của Severodonetsk, đó là Lysychansk. Thành phố này lại nhỏ hơn cả Severodonetsk nữa. Do đó nên có mất thì cũng không đến nỗi nào liên quan đến kinh tế của Ukraine. Tuy nhiên, Ukraine vẫn còn 2/3 đất ở bên Donetsk, là một tỉnh lớn hơn Lugan. Và Nga sau khi chiếm được Lysychansk sẽ tấn công cái điểm cuối cùng ở bên Donetsk. Ba cái tỉnh mà quân Ukraine vẫn còn đang chiếm giữ suốt từ năm 2014 đến nay. Và sau đó thì quân đội Nga nếu mà chiếm được hết thì mới đúng là thật sự là chiến thắng ở Donbass. Nhưng cho tới bao giờ thì cái đó phải tùy. Giống như là Severodonetsk mất cả tháng trời nhỏ như vậy mới có thể chiếm được. Rồi Mariupol phải 82 ngày mới chiếm được. Thì ở Donetsk có thể cuộc chiến sẽ kéo dài tới cuối tháng 8, như đúng như quân đội Ukraine đã dự đoán, và lúc bây giờ có xoay chiều. Một là thắng, hai là thua. Và giờ đây chúng ta sang tin thứ hai. Theo BBC News, cuộc chiến Ukraine, tôi không nghĩ là Nga tấn công vào trung tâm mua sắm. Maxim Mushenko, 26 tuổi, đang làm việc trong một cửa hàng điện máy ở trung tâm mua sắm ở thành phố Kremenchuk, Ukraine hôm thứ Hai, giúp khách hàng mua máy điều hòa nhiệt độ để chống chọi cái nóng mùa hè. Anh nói có khoảng 100 khách hàng trong cửa hàng vào thời điểm đó. Chúng tôi đang làm việc, có rất nhiều người trong cửa hàng, nhưng tôi không nhớ bất cứ điều gì sau đó nữa. Vào lúc 4 giờ chiều, theo giờ địa phương hôm 27 tháng 6, một tên lửa của Nga đã tấn công vào khu mua sắm ở trung tâm thành phố Kremenchuk. Ít nhất 18 người thiệt mạng, 59 người bị thương, con số thương vong dự kiến sẽ còn tăng. Trung tâm mua sắm không phải là nơi gây nguy hiểm đối với người Nga. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi ở cách rất xa biên giới. Anh Maxim cho biết như thế. Anh bị thương do mảnh đạn văng, bị chấn động và có nhiều vết chảy xước. Vợ anh là Victoria, ngồi bên anh trong bệnh viện. Họ vừa tổ chức lễ kỷ niệm của hai người và tuần sau sẽ là sinh nhật của cô. Cô đang ở nhà khi vụ tấn công xảy ra. Cô ngay lập tức cắn gọi cho chồng vì lo sợ sẽ xảy ra điều tồi tệ nhất. Anh ấy nhấc điện thoại và nói anh đang ở giữa đám cháy. Cô nói như thế. Những người hàng xóm đã giúp Victoria đến được trung tâm mua sắm. Mọi thứ đều đen kịt. Rồi sau đó, những người hàng xóm nói anh ấy đang ở trong bệnh viện. Cô nói, chúng tôi không xâm lược bất cứ ai, chúng tôi chỉ muốn sống. Maxim nói thêm. Trong căn phòng bên cạnh, một người đàn ông tên là Mykola nhớ mình tỉnh dậy trong đống đổ nát bên cạnh vợ mình. Chúng tôi cố gắng thoát ra ngoài. Tôi đã giúp vợ và trên đường thoát ra có giúp một người cô gái. Tôi thấy mọi người nằm xung quanh, một số không có phản ứng gì. Đám cháy ngày càng lớn và tôi đi trên kính vỡ. Vợ anh cũng đang được điều trị ở bệnh viện. Mykola cố gắng duy trì nhắn tin cho vợ 2 giờ một lần. Tôi không nghĩ điều này lại xảy ra. Tôi nghĩ họ đang cố gắng phá hủy cơ sở hạ tầng của chúng tôi, thậm chí còn không nghĩ rằng họ sẽ tấn công một trung tâm mua sắm. Ở đó có phụ nữ và trẻ em. Đó là một nơi an toàn. Nơi an toàn đó giờ đã trở thành một mớ hỗn độn. Lực lượng cứu hộ vẫn đang ở hiện trường cố gắng nhặt các mảnh vỡ ra. Đó là tất cả những gì còn lại của hiện trường.
Địa điểm trung tâm mua sắm này nằm ở một khu vực sầm uất của thị trấn. Có khoảng 36.000 người sinh sống trong vòng 2 cây số. Nó có một khu ăn uống và một số cửa hàng bán nhiều loại hàng hóa khác nhau, từ quần áo đến đồ trang sức. Một người dân Kremenchuk là Mitcha nói rằng anh đã đến trung tâm mua sắm vài lần kể từ khi cuộc xâm lược xảy ra. Luôn luôn có rất nhiều người ở đó. Anh nói thêm, Tổng thống Ukraine là Zelensky gọi vụ tấn công là một hành động khủng bố trơ trẽn, trong khi lãnh đạo của nhóm các quốc gia giàu nhất G7 cho rằng tấn công bừa bãi vào dân thường là tội ác chiến tranh. Một đài tưởng niệm những người thiệt mạng đã được thiết lập bên cạnh phần còn sót của tòa nhà. Một dòng người dài đến thắp nến, đặt hoa và bày tỏ lòng kính trọng đối với những người đã chết. Những người khác đang chờ nghe tin tức về những người còn đang mất tích. Một người phụ nữ tên là Anna rưng rưng lệ khi nói với BBC rằng cô có bạn làm việc trong hiệu thuốc của trung tâm mua sắm. Những người bạn tôi ở đó đều trẻ và dưới 30 tuổi. Họ đang làm gì vậy? Chúng tôi sắp bị giết. Tôi muốn họ là người Nga phải chịu trách nhiệm. Kính thưa quý anh quý chị, đấy, khi mà chiến tranh xảy ra thì nạn nhân đầu tiên và trên hết chính là người dân vô tội thôi. Thế mà con người ta quá độc ác, chỉ vì hiếu chiến hiếu thắng, bất chấp những người dân. Thay vì đánh quân thì là đánh cả dân, thay vì đánh những nơi về quân sự thì là tấn công cả nhà dân, cả đường phố, cả những nơi của dân chúng, để cho dân chết đi. Nhờ đó mà làm cho cả cái đất nước chưa quên phải đầu hàng. Thật sự là quái ác, con người ta không còn bản tính người. Khi mà tấn công anh chị em mình, họ đúng là bất công. Họ có muốn ai tấn công họ như vậy không? Không. Vậy tại sao tấn công người khác? Trả lời đi. Tiếp theo tin tức, lãnh đạo thế giới chỉ trích vụ tập kích trung tâm thương mại Ukraine. Theo VN Express, nhiều lãnh đạo thế giới chỉ trích hành động nhắm vào dân thường trong vụ tập kích tên lửa tại trung tâm thương mại Kremchuk khiến 18 người chết. Chúng tôi sát cánh cùng Ukraine, bày tỏ lòng thương tiếc với các nạn nhân vô tội trong vụ tập kích. Các cuộc tấn công bừa bãi vào dân thường vô tội đã cấu thành tội ác chiến tranh. Lãnh đạo các nước G7 hôm nay ra tuyên bố chung đề cập vụ tập kích tên lửa vào trung tâm thương mại ở thành phố Kremchuk, miền trung Ukraine. Lãnh đạo các nước G7 yêu cầu những người thực hiện tấn công phải chịu trách nhiệm, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính, nhân đạo cũng như quân sự cho Ukraine cho tới khi xung đột tại nước này chấm dứt. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi vụ tập kích tên lửa vào trung tâm thương mại ở Kremchuk là đáng ghê sợ, đồng thời bày tỏ chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân. Phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc là Stephane Dujarric, trong khi đó nhấn mạnh đây là việc thương tâm trong chiến sự Ukraine. Bất cứ cơ sở hạ tầng nào của dân sự, trong đó có các trung tâm thương mại cũng như dân thường, đều không thể là mục tiêu bị tấn công. Giới chức Ukraine cáo buộc Nga hôm 27 tháng 6 phóng hai tên lửa nhắm vào trung tâm thương mại đông đúc ở thành phố miền trung Kremchuk, tỉnh Poltava, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và 36 người bị mất tích. Nga chưa phản hồi về thông tin, song Bộ Quốc phòng nước này nhiều lần tuyên bố chỉ tập kích mục tiêu quân sự tại Ukraine, không nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự. Kremchuk là thành phố công nghiệp với dân số 217.000 người trước khi xung đột bùng phát cuối tháng 2. Đô thị này nằm bên bờ sông Dnipro, là nơi đặt nhà máy lọc dầu lớn nhất của Ukraine. Một số cơ sở công nghiệp tại Kremchuk từng bị lực lượng Nga tập kích bằng tên lửa hồi tháng 4. Đấy là những gì đã xảy ra tại trung tâm thương mại ở Ukraine, và đám G7 đã lên tiếng để phản đối và lên án cái hành động của Nga sát hại thường dân như vậy. Và tiếp theo đây thì chúng ta theo bản tin mới nữa của VN Express, đó là vì sao Nga và Ukraine giành chặt đảo Tiền Tiêu ở Biển Đen. Nga và Ukraine liên tục giao tranh ở đảo Mykolaiv, bởi thực thể này giúp phân định vùng đặc quyền kinh tế cũng như khống chế vùng trời rộng lớn. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenko hôm 26 tháng 6 cho biết hệ thống pháo tên lửa phòng không Panzer đã bắn rơi một cường kích Su-25 và 12 quả đạn pháo phản lực của Ukraine đang phát hiện đợt tấn công vào đảo Tiền Tiêu mà chúng ta trước đây vẫn nghe là đảo rắn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nhìn từ trên bầu trời xuống thì cái hình thù của cái đảo này nó giống như là con rắn. Hòn đảo nhỏ nằm ngoài khơi miền Nam Odessa luôn là một trong những mục tiêu tấn công của quân đội Nga ngay từ lúc ban đầu ngày 24 tháng 2 năm 2022. Do đó, do không thể mở một chiến dịch đổ bộ chiếm lại đảo, quân đội Ukraine nhiều lần tuyên bố tập kích lực lượng Nga đồn trú trên đảo rắn này bằng máy bay không người lái bay Rakta TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ, phá hủy ít nhất một tàu đổ bộ hạng nhẹ, một hệ thống phòng không tầm ngắn Thor M2 và tàu cứu kéo Spasatel Vasily Beck của Hải quân Nga. Bình luận viên Aaron Rich của Jerusalem Post nhận định đảo rắn có giá trị tinh thần rất lớn với Ukraine, được coi là biểu tượng cho sự kháng cự trước lực lượng Nga. Moscow cũng nhận ra điều này và nhiều lần cáo buộc Kyiv thực hiện các chiến dịch tuyên truyền bằng cách điều quân đánh chiếm lại đảo. Tuy nhiên, giá trị của đảo rắn không chỉ nằm ở việc xác lập vùng đặc quyền kinh tế của Ukraine trên Biển Đen. Vị trí chiến lược của đảo cho phép lực lượng đồn trú khống chế toàn bộ vùng biển và vùng trời rộng lớn ở miền nam Ukraine. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ nhận định Nga đang sử dụng đảo rắn để cản trở liên lạc hàng hải của Nga, của Ukraine trong khu vực, đặc biệt là xung quanh thành phố cảng Odessa. Tổng cục Tình báo Ukraine cho rằng đảo rắn đóng vai trò thiết yếu với các hoạt động đổ bộ đường biển của Nga. Tướng Kirill Budanov, người đứng đầu của tình báo Ukraine, nhận định đảo rắn là bàn đạp duy nhất để Nga có thể mở chiến dịch đổ bộ vào Transnistria, khu vực ly khai thân Nga ở Moldova. Thiết lập hành lang trên bộ nối Transnistria với đảo bán đảo Crimea, vùng Donbass và Nga được cho là một trong những mục tiêu chính của Moscow khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ngoài ra, Ukraine cũng cảnh báo nguy cơ Nga sử dụng lực lượng đồn trú ở Transnistria để phát động mũi tấn công mới vào Ukraine từ phía Tây. Kiểm soát đảo rắn cũng cho phép Nga khống chế vùng biển phía Nam Ukraine, gây khó khăn cho lượng lực xuất khẩu 25 triệu tấn ngũ cốc đang mắc kẹt ở nước này. Bất cứ ai kiểm soát hòn đảo này đều có thể chặn đường di chuyển của tàu hàng ở mọi hướng phía Nam Ukraine. Đây là cứ điểm quan trọng chiến lược để mở các tuyến đường thương mại, nhập khẩu vũ khí cũng như ngăn Nga sử dụng Transnistria làm bàn đạp để tấn công Ukraine từ phía Tây. Tướng Badanov nhấn mạnh như vậy. Đấy, thì bây giờ chúng ta thấy được là ít lâu nay thì Nga, Ukraine tấn công cái đảo Tiền Tiêu hay là đảo rắn ở Biển Đen với lý do là như thế. Và giờ đây chúng ta tiếp theo bản tin cũng của VN Express để cho thấy rằng Ukraine tuyên bố phá hủy tổ hợp Panzer Nga trên đảo Tiền Tiêu. Lúc đấy chúng ta vừa nghe là cái tổ hợp Panzer này của Nga ở trên đảo Tiền Tiêu, trên đảo Rắn đó, đã từng tấn công những cái của Ukraine, tấn công cái đảo này. Thì bây giờ Ukraine lại phá hủy cái tổ hợp đó để khỏi bị tấn công khi sau này Ukraine tấn công. Ukraine công bố video tập kích đảo Rắn trên Biển Đen và tuyên bố phá hủy một tổ hợp phòng không Panzer S-1 mà Nga phát triển tại đây. Bộ Quốc phòng Quên ngày 27 tháng 6 tuyên bố lực lượng nước này phá hủy một tổ hợp pháo tên lửa phòng không Panzer S-1 được Nga triển khai trên đảo Rắn. Một nguồn tin tình báo Ukraine cho biết vụ tập kích xảy ra trước đó một ngày. Ukraine tổ chức 10 trận tập kích nhằm vào đảo Rắn trong đêm qua. Một tổ hợp phòng không Panzer S-1 khác của Nga bị bắn trúng. Natalia Gumenyuk, lãnh đạo trung tâm báo chí của quân đội Ukraine cho biết, Ukraine không công bố khí tài nào tham gia vụ tập kích. Video cho thấy một quầng sáng lóe lên ở khu vực giữa đảo Rắn, dường như là kết quả của một đòn tập kích. Sau đó có hai quầng sáng xuất hiện. Tuy nhiên, video được quay từ vị trí quá xa nên không cho thấy rõ khí tài hay công trình nào bị tấn công, cũng như mức độ thiệt hại của chúng. Trong khi đó, phía Nga phủ nhận thông tin bất cứ tổ hợp nào của họ trên đảo Rắn này bị phá hủy, đồng thời tuyên bố lực lượng Ukraine mới là bên hứng chịu thiệt hại. Bộ Quốc phòng Nga cho biết tổ hợp Panzer S trên đảo rắn đẩy lùi đợt tập kích của Ukraine, bắn hạ một cường kích Su-25 và nhiều rocket phóng từ pháo phản lực. Không quân nhân Nga nào bị thương trong vụ tập kích. Giờ đây chúng ta sang bản tin tiếp cũng theo VN Express, đó là Nga yêu cầu Ukraine đầu hàng. Đây chúng ta đọc sẽ thấy được là Nga bây giờ có phải là thắng thế đó. Do đó nên yêu cầu Ukraine đầu hàng. Ngay từ đầu khi bắt đầu tấn công ngày 24 tháng 2 thì Nga cũng có vẻ như ta đây. Trong vòng 3 ngày là chiếm được và cũng kêu gọi Ukraine đầu hàng. Nhưng Ukraine không đầu hàng và kéo dài cho tới hôm nay là ngày thứ 125. Và bây giờ chúng ta theo dõi tin này để xem Ukraine có đầu hàng không. Và lý do gì mà Nga yêu cầu Ukraine đầu hàng? Điện Cẩm Linh tuyên bố chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraine sẽ kết thúc ngay khi kêu lệnh cho quân đội hạ vũ khí đầu hàng. Chúng ta thấy không? Bây giờ họ muốn họ chấm dứt cái chiến dịch quân sự tại Ukraine thì Ukraine đầu hàng đi. Thì như vậy có ý nghĩa gì các anh chị theo em? Một là Nga đã yếu rồi. Do đó nên mà rút về thì dục. Bởi thế nên bây giờ cảm thấy được là phải chiến thắng mới đi về. Đó là bắt kêu hạ vũ khí. Cái ý nghĩa thứ hai theo em, đó là khi Ukraine hạ vũ khí, họ sẽ chiếm hết cả cái nước Ukraine. Thế thôi, Nga mà gian dối không thể tưởng tượng được. Gian ác nữa chứ không phải gian dối không. Do đó nên không thể tin được, em chắc chắn là Ukraine sẽ không đầu hàng. Thế thôi, là em chưa đọc tin này và bây giờ đọc tiếp xem sao. Phía Ukraine có thể dừng mọi thứ trước khi ngày hôm nay kết thúc. Lệnh cho các đơn vị chủ nghĩa dân tộc hạ vũ khí là cần thiết. Người phát ngôn viên Điện Cẩm Linh là Dmitry Peskov nói với phóng viên tại cuộc họp báo ở Moscow hôm nay. Ông Peskov nói thêm rằng Ukraine phải đáp ứng loạt yêu cầu từ Nga nếu muốn chấm dứt chiến sự. Tổng thống Zelensky hôm 26 tháng 6 kêu gọi các cường quốc thế giới nỗ lực hết sức để chấm dứt chiến sự vào cuối năm nay. Ông Zelensky cho rằng xung đột cần chấm dứt càng sớm càng tốt bởi điều kiện khắc nghiệt trong mùa đông sẽ gây nhiều khó khăn cho binh sĩ Ukraine. Tổng thống Ukraine cũng cho biết vẫn chưa đến lúc tổ chức các cuộc đàm phán với Nga vì Kyiv đang tìm cách củng cố các vị trí chiến đấu. Khi được đề cập bình luận về các tuyên bố của ông Zelensky, ông Peskov nói: "Chúng tôi được chỉ dẫn bởi các tuyên bố của Tổng thống chúng tôi. Chiến dịch quân sự đặc biệt đang diễn ra theo kế hoạch và đạt được mục tiêu." Bình luận của Điện Cẩm Linh được đưa ra khi lực lượng Nga đang tìm cách siết cọng kìm ở thành phố Lysychansk, tỉnh Lugansk, miền đông Ukraine. Lysychansk là đô thị lớn cuối cùng do Ukraine kiểm soát tại Lugansk. Sau khi các đơn vị nước này rút khỏi thành phố Severodonetsk bên kia sông Siversky Donetsk hồi tuần trước, giới quan sát đánh giá Nga có khả năng kiểm soát hoàn toàn Lysychansk trong vài ngày tới, hoàn toàn thành tựu mục tiêu chiếm toàn bộ tỉnh Lugansk, một trong hai địa phương tạo thành vùng Donbass ở miền đông Ukraine. Các nước phương Tây đang nỗ lực ủng hộ Ukraine và gia tăng sức ép với Nga, nhưng cũng đối mặt với thách thức lớn khi chiến sự đã kéo dài quá tháng 5 và chưa có dấu hiệu kết thúc, khiến thế giới lâm vào khủng hoảng năng lượng và làm trầm trọng thêm tình hình lạm phát. Chiến sự Ukraine kéo dài cũng làm tắc nghẽn tuyến vận chuyển ngũ cốc, đứt gãy chuỗi cung ứng phân bón, làm dấy lên lo ngại về khủng hoảng lương thực toàn cầu. Kính thưa quý anh quý chị, đó là những gì cho chúng ta thấy được là Nga muốn Ukraine đầu hàng thì sẽ chấm dứt chiến sự. Nhưng mà đừng có bao giờ tin Nga. Chính những người mà ở Mariupol trước khi đầu hàng cũng không có chịu đầu hàng dù Nga dụ khí. Bởi vì họ nói là những gì Nga hứa thì là vô ích hết, chẳng có giá trị gì hết. Bởi vì Nga là thành phần gian ác, gian dối, không tin được. Và cho tới khi mà chính chính phủ Ukraine nói với họ đầu hàng, họ mới đầu hàng. Nhưng mà sau đó thì sao? Họ bị đưa sang Nga, họ bị xét xử và có thể bị giết. Đó, do đó nên không bao giờ tin Nga được. Nó là như vậy thôi. Và đôi khi họ nói như vậy là vì họ yếu rồi. Họ cũng sợ thua. Do đó nên bây giờ họ muốn có chiến thắng để rút lui. Thế thôi, cứ đánh tiếp. Em tin chắc là Ukraine sẽ làm như vậy. Và bây giờ chúng ta sang bản tin theo BBC. NATO, 5 thách thức lớn tại kỳ họp thượng đỉnh Mani, Tây Ban Nha. Kính thưa quý anh quý chị, thì G7 vừa mới chấm dứt cuộc họp thượng đỉnh của họ tại Đức, thì NATO họp thượng đỉnh tại Mani ở Tây Ban Nha. Do đó là các cuộc họp thượng đỉnh của những cái tổ chức lớn trên thế giới, nhất là của Âu Châu, đã cho chúng ta thấy được là họ rất là quan tâm đến chiến sự tại Ukraine. Và chúng ta sẽ thấy được là trong cái bản tin này thì NATO, 5 thách thức lớn tại kỳ họp thượng đỉnh Mani này, nó là những gì? Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Mani trong tuần này vào một thời điểm quan trọng trong lịch sử 73 năm của Liên minh. Cuộc xâm lược của Nga và Ukraine được miêu tả là cú sốc chiến lược lớn nhất đối với phương Tây kể từ sau vụ tấn công 11 tháng 9 2001. NATO là liên minh quân sự duy nhất có khả năng bảo vệ châu Âu khỏi sự xâm lược của Nga. Nhưng họ có chiến lược gì không? Cách đây chưa đầy 3 năm, Tổng thống Pháp Macron tuyên bố rằng NATO đã chết não. Tuy nhiên, kể từ thời điểm xe tăng Nga lăn bánh biên giới để tiến vào Ukraine, phản ứng của phương Tây là rất đáng chú ý vì sự thống nhất, tốc độ và sức mạnh mẽ. Tổ chức này đã được hồi sinh với mục đích mới, củng cố biên giới và cung cấp vũ khí. Trước thềm hội nghị thượng đỉnh ở Mani, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg công bố điều mà ông gọi là sự thay đổi cơ bản trong khả năng răn đe và phòng thủ của liên minh, tăng cường phòng thủ ở biên giới phía đông và nâng lực lượng phản ứng nhanh lên hơn 300.000 quân. Liên minh đối mặt với một số thách thức, từ chiến tranh hỗn hợp đến sự mất ổn định ở vùng Ban Cật, cho đến các cuộc tấn công mạng, quân sự hóa không gian và chuyện cần phải làm gì trước sức mạnh quân sự càng ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Ông Stoltenberg cho biết lần đầu tiên hội nghị thượng đỉnh NATO lần này sẽ giải quyết những gì mà liên minh gọi là những thách thức mà Bắc Kinh đặt ra đối với an ninh, lợi ích và giá trị của chúng ta. Dưới đây là một số vấn đề cấp bách nhất có thể sẽ được thảo luận trong tuần này. Trước hết, tránh leo thang trong chiến tranh Ukraine. NATO đang phải đối diện với việc duy trì hành động giữ cân bằng. Liên minh quân sự hùng mạnh nhất thế giới gồm 30 quốc gia thành viên, trong đó có 3 quốc gia có vũ khí hạt nhân là Mỹ, Anh và Pháp, không muốn có chiến tranh với Nga. Tổng thống Putin đã nhiều lần nhắc nhở phương Tây rằng ông có một kho vũ khí hạt nhân khổng lồ và thậm chí một cuộc đụng độ xuyên biên giới cấp thấp cũng có thể nhanh chóng leo thang, vượt khỏi tầm kiểm soát. Vì vậy, thách thức lớn nhất trong 4 tháng qua là làm thế nào để giúp Ukraine tự vệ trước cuộc xâm lược vô cớ này mà bản thân liên minh không bị cuốn vào cuộc chiến tranh. Những kiềm chế ban đầu của phương Tây về việc không gây khó chịu cho Moscow qua cách thức gửi vũ khí hạng nặng tới Kyiv đã bị gạt sang một bên. Khi các chi tiết khủng khiếp về tội ác chiến tranh và hành động tàn ác của Nga xuất hiện, và những chi tiết đó được củng cố bởi dữ liệu vệ tinh, hội nghị thượng đỉnh Mani sẽ cần phải xác định mức độ giúp đỡ quân sự mà các nước NATO có thể cung cấp và trong thời gian bao lâu nữa. Hiện tại, Moscow đang giành chiến thắng ở Donbass, khu vực có phần lớn dân nói tiếng Nga ở miền đông Ukraine, mặc dù phải trả giá rất lớn về nhân vật và vật chất. Nga sẽ cố gắng duy trì những lợi ích lãnh thổ này, có thể là sát nhập chúng giống như cách đã làm với Crimea vào năm 2014. Trong trường hợp không có hiệp ước hòa bình, NATO sẽ phải đối mặt với một tình thế khó xử mới sau này. liệu NATO có tiếp tục vũ trang cho người Ukraine khi cố gắng giành lại vùng đất mà Moscow hiện coi là phần hợp pháp của Liên bang Nga không? Điện Cẩm Linh đã ra chỉ dấu rằng việc vũ khí phương Tây tấn công vào đất Nga là vượt qua làn ranh đỏ, do đó nguy cơ leo thang sẽ tăng lên đáng kể. Thứ hai, duy trì sự đoàn kết với Ukraine. Nếu Nga chỉ tấn công Donbass chứ không xâm lược toàn bộ Ukraine từ ba phía, thì có thể chúng ta đã không nhìn thấy sự đoàn kết bất thường như vậy trong phản ứng của phương Tây. Sáu vòng trừng phạt của Liên Âu đang gây tổn hại nghiêm trọng đến nền kinh tế Nga. Và Đức đã hủy bỏ đường ống dẫn dầu Nord Stream 2 trị giá nhiều tỷ, lẽ ra sẽ đưa khí đốt của Nga tới miền Bắc nước Đức. Nhưng có những chia rẽ trong liên minh phương Tây về việc có thể trừng phạt Nga nhiều tới mức nào và các nền kinh tế phương Tây có thể chịu đựng được tới mức nào. Những vấn đề này nhiều khả năng sẽ được bàn tới ở Mani. Đức bị cáo buộc là đã chùn chân trong việc thực hiện lời hứa giao vũ khí, trong khi Hung Gia Lập, một thủ tướng có quan hệ mật thiết với Tổng thống Putin đứng đầu, đã không chịu ngưng việc mua dầu của Nga. Ở đầu ngược lại thì các quốc gia cảm thấy bị Moscow đe dọa nhiều nhất, cụ thể là Ba Lan và các nước vùng Baltic đang thúc đẩy chiến dịch cứng rắn nhất có thể và tăng quân tiếp viện của NATO ở vùng biên giới của mình. Thứ ba, bảo vệ vùng Baltic. Khu vực này có tiềm năng trở thành điểm nóng chính giữa NATO và Nga. Trong tháng này, Nga đã đe dọa các biện pháp đối phó thực tiễn sau khi Lithuania chặn một số hàng hóa bị Liên Âu trừng phạt đi qua lãnh thổ của mình để đến Kaliningrad, vùng đất của Nga ở Baltic. Thủ tướng Estonia Kaja Kallas chỉ trích NATO là đã không chuẩn bị tốt để đối phó với một cuộc xâm lược xuyên biên giới của Nga. Chiến lược hiện tại dự kiến chỉ tính đến khả năng cố gắng chiếm lại lãnh thổ Estonia sau khi bị Nga xâm lược. Họ có thể xóa sổ chúng tôi khỏi bản đồ. Estonia, Latvia và Lithuania đều đã từng, một cách không tự nguyện, là một phần của Liên bang Xô Viết. Ngày nay, họ là các quốc gia độc lập và tất cả đều là thành viên NATO. Có bốn nhóm chiến đấu đa quốc gia đóng tại ba nước này. Bên cạnh Ba Lan, Anh dẫn đầu nhóm Estonia, Hoa Kỳ dẫn đầu ở Ba Lan, Đức dẫn đầu ở Lithuania và Canada dẫn đầu ở Latvia. Tuy nhiên, các nhà hoạch định của NATO đều biết quá rõ rằng những nhóm chiến đấu này sẽ chỉ là mang tính đối phó chiến lược trong cuộc xâm lược của Nga trong tương lai mà thôi. Chúng quá nhỏ để ngăn chặn một cuộc tấn công có phối hợp của quân đội Nga. Các nhà lãnh đạo Baltic hiện muốn có ít nhất một bộ phận lực lượng NATO đóng tại mỗi quốc gia như là một biện pháp răn đe nghiêm túc. Đây có thể sẽ là một chủ đề được tranh luận sôi nổi ở Mani. Thứ bốn, cho phép Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. Phần Lan và Thụy Điển, cả hai đều đang rất giận dữ, nếu lo lắng trước cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào một quốc gia có chủ quyền, đã quyết định từ bỏ vị trí trung lập và gia nhập NATO. Liên minh đang chào đón họ với vòng tay rộng mở, nhưng mọi chuyện không hoàn toàn đơn giản. Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên NATO kể từ năm 1952, đã ngăn chặn sự gia nhập của hai nước này với lý do cả hai quốc gia Bắc Âu đều chứa chấp người Cực, Ly Khai, nhóm người mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là khủng bố. Nhưng vì Phần Lan và Thụy Điển rất quan trọng đối với NATO, nên mọi nỗ lực sẽ được đưa ra nhằm xử lý sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ. Một khi hai nước này tham gia, biển Baltic sẽ thực sự trở thành hồ nước NATO, giáp ranh với 8 quốc gia thành viên, với hệ thống phòng không và tên lửa tích hợp liên kết. Nhìn xa hơn, NATO sẽ cần phải quyết định xem họ có ý định kết nạp các thành viên mới như Georgia và Moldova hay không, xét trong tương quan với nguy cơ có thể kích động tới Nga. Thứ năm, tăng gấp mức chi tiêu quốc phòng. Hiện tại, các thành viên NATO có nghĩa vụ chi 2% GDP hàng năm cho quốc phòng, nhưng không phải tất cả đều làm như vậy. Số liệu gần đây của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cho thấy, trong khi Hoa Kỳ chi 3.5% cho quốc phòng và Anh 2.2%, thì Đức chỉ chi 1.3. Còn Ý, Canada, Tây Ban Nha và Hà Lan đều chưa đạt mục tiêu 2%. Nga chi 4.1% GDP cho quốc phòng. Khi Donald Trump còn là Tổng thống Hoa Kỳ, ông đã ra lời đe dọa nổi tiếng là sẽ đưa Mỹ ra khỏi liên minh nếu các quốc gia thành viên khác không tăng mức chi phí của họ lên. Điều này đã có một số ảnh hưởng, nhưng cuộc xâm lược Ukraine còn có tác động nhiều hơn thế. Chỉ 3 ngày sau khi cuộc chiến nổ ra, Đức tuyên bố sẽ phân bổ thêm 100 tỷ liên Âu cho quốc phòng và cuối cùng nâng hạn ngạch lên trên 2%. Tuần này, người đứng đầu NATO thông báo rằng 9 trong số 30 quốc gia thành viên đã đạt hoặc vượt mục tiêu 2% và 19 quốc gia khác có kế hoạch rõ ràng sẽ đạt mục tiêu vào năm 2024. Con số 2%, Jens Stoltenberg, Tổng thư ký NATO nói, nên là mức sàn, không phải mức trần. Các nhà phân tích và chỉ huy quân sự phương Tây nhất trí kêu gọi gia tăng gấp chi tiêu quốc phòng nếu muốn ngăn chặn sự hung hăng của Nga. Nhưng các đợt cắt giảm quốc phòng liên tiếp trong những thập kỷ gần đây đã đặt ra câu hỏi về việc liệu NATO có còn đủ lực lượng để ngăn chặn sự xâm nhập của Nga trong tương lai hay không. Mặc dù chi tiêu quốc phòng của Anh gần đây đã được tăng, nhưng nước này có những khoản lãng phí lớn trong mua sắm. Lực lượng quân đội Anh hiện có 82.000 quân, tính cả những người đang được đào tạo. Nhưng sau khi cắt giảm, con số này giảm xuống còn 72.500. Đáng lo ngại hơn, cả Nga và Trung Quốc đều đi trước phương Tây trong việc phát triển tên lửa siêu thanh, có thể bay tới mục tiêu với tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh và di chuyển theo đường đi không thể đoán trước. Tất cả những điều này xảy ra vào thời điểm giá thực phẩm và nhiên liệu tăng mạnh trên toàn cầu ngay sau đại dịch, khiến ngân khoản đã trở nên rất eo hẹp. Việc phân bổ nhiều tiền hơn cho quốc phòng có thể không làm người dân hài lòng, khi mà trong nước còn quá nhiều yêu cầu cấp bách khác cần chính phủ chi tiêu. Tuy nhiên, các lãnh đạo quân đội cảnh báo rằng nếu NATO không củng cố an ninh của mình ngay bây giờ, thì cái giá phải trả cho những hành động xâm lược hơn nữa của Nga trong tương lai sẽ vô cùng lớn. Em thấy được là NATO là một liên minh quân sự tương đương với lại Liên Âu, là một liên minh về kinh tế. Âu Châu bây giờ nó có hai liên minh như vậy, một về kinh tế, một về quân sự. Sở dĩ có liên minh NATO là vì sau Thế chiến thứ hai muốn đề phòng Nga thôi, bởi vì họ biết được Nga rất hung hăng và hiếu chiến hiếu thắng, chỉ có đánh nhau thôi, rất là hiếu chiến hiếu thắng, do đó nên họ đề phòng. Vì thế nên các nước vừa mới thoát khỏi Nga, sau khi Nga đã trở thành một nước dân chủ ngày 25 tháng 12 1991, thì các nước đã bị Nga xâm chiếm cũng được độc lập và đã gia nhập NATO. Chỉ còn có Belarus với là Ukraine chẳng hạn thì chưa có gia nhập kịp, do đó nên bị Nga đánh. Nhưng mà Nga không đánh Belarus bởi vì Belarus thân Nga. Còn Ukraine thì không thân Nga thì trở lại còn ngả theo phương Tây, do đó mới bị Nga nó đánh. Thế thôi. Và vì thế nên NATO phải đề phòng Nga là đúng. Chứ còn nếu mà lập luận là chỉ vì NATO mà Nga nó đánh Ukraine thì không phải, hoàn toàn không phải. Nếu chúng ta nghiên cứu kỹ mà đọc tin từ đầu đến nay thì nó là như vậy. Nga đã ghét NATO và chỉ muốn NATO bị diệt đi thôi. Nhưng mà nếu NATO bị diệt đi thì tại sao lại đánh Ukraine, không phải ở trong nước của NATO, không phải ở trong khối liên minh NATO, tại sao vậy? Và chính Nga khi đánh Ukraine cũng lỗi phạm đến cái thỏa thuận năm 1997 với NATO, khi mà hai bên đều là muốn cho an ninh của châu Âu bao gồm cả Đông Âu, mà bây giờ đem quân đi đánh Ukraine, Ukraine thuộc Đông Âu, vậy thì là Nga là hiếu chiến hiếu thắng và chỉ có đánh nhau thôi chứ không có thỏa thuận gì cả. Thỏa thuận là để cho cho biết vậy, cho nó có chuyện mà ký kết thôi. Nhưng mà bất chấp ký thì ký, cũng cứ đánh. Nó là như vậy, do đó nên NATO cần phải đề phòng là như thế thôi. Không có gì cả, mà chẳng bao giờ tấn công Nga hết. Mà Nga lại đe dọa NATO. Chỉ có những cái tay cao bồi với lại anh chị mới có những cái tính cách như vậy thôi. Chúng ta đọc một cái tin tức cuối cùng, cũng theo về vấn đề NATO, theo AFI. NATO biểu dương sức mạnh và đoàn kết trước Nga. Ngay sau G7 tại Đức đến thượng đỉnh NATO tại Mani, Tây Ban Nha, không khí chiến tranh bao trùm trang bìa nhật báo tờ Le Figaro với tựa chính đương đầu với Nga, NATO trong hội đồng chiến tranh. Tờ báo cho hay thượng đỉnh của Liên minh phương Tây họp tại Mani từ hôm nay 28 tháng 6 đến 30 tháng 6 sẽ quyết định tăng cường khả năng quân sự trước một kẻ thù không còn trong giả định nữa. NATO tái vũ trang. 4 tháng sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, cuộc họp của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương tại Mani hôm nay sẽ bàn khả năng triển khai đến 300.000 quân tại châu Âu. Tờ báo ghi nhận sau nhiều năm hòa bình tại châu Âu chỉ tham gia xử lý một số cuộc khủng hoảng quốc tế, vấn đề phòng vệ tập thể lại trở thành sứ mệnh chính của NATO. Tờ báo trích dẫn bà Raquel L. Hoods, đại diện của Bộ Quốc phòng Mỹ tại Liên minh, nhấn mạnh rằng giờ đây nhiều nước thành viên đang lo lắng về an ninh của mình và NATO phải có khả năng thực hiện đầu năm của hiệp ước khi cần thiết. Điều năm đó là cho phép Liên minh đáp trả tập thể khi một nước thành viên bị tấn công. Theo bài báo, cách đây 12 năm, NATO đã từng coi Nga như là một đối tác chiến lược lớn. Giờ đây, tại Tây Ban Nha, 30 nước thành viên Liên minh thuộc buộc phải nhìn nhận Moscow như là một mối đe dọa trực tiếp và ngay tức thì đối với an ninh của mình. Từ khi Nga sáp nhập Crimea năm 2014, NATO đã tăng cường sự hiện diện quân sự tại Ba Lan và các nước vùng Baltic. Lần này, khi nổ ra cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, NATO thấy cần thiết phải tăng cường hơn nữa lực lượng ở sườn đông châu Âu. Xã luận của tờ báo ghi nhận các nước ở sườn đông đã được phương Tây tăng viện ồ ạt, trong khi đó hai ứng viên mới đang có mặt ở cửa của vào NATO. 30 nước thành viên liên minh đã kết thành một khối sau Ukraine cung cấp cho nước này các loại vũ khí ngày càng hiện đại hơn, thề làm thất bại hành động thô bạo của Nga. Nhưng NATO cũng không giấu được những bất đồng có thể dẫn đến nạn rứt đoàn kết. Tờ báo chỉ ra những yếu tố gây chia rẽ liên minh. Thứ nhất là Thổ Nhĩ Kỳ với ý đồ và tính toán riêng của mình. Thứ hai là việc cung cấp vũ khí cho Ukraine không biết bao nhiêu cho đủ, trong lúc mà trên mặt trận miền Đông, Ukraine đang ở thế thua, thử thách của chiến tranh. Tuy nhiên, theo tờ Le Figaro, cứ đà rải thảm bom đạn như bây giờ, Nga cũng đang tới gần giới hạn khả năng của họ. Đến mùa thu tới đây, nhờ vũ khí phương Tây, Ukraine có thể đủ khả năng phản công. Nhưng từ giờ đến khi đó, phải chống chọi lại được thử thách của chiến tranh cùng những hậu quả. Lạm phát, khan hiếm lương thực, giá năng lượng đang ở mối lo của tất cả các chính phủ phương Tây. Putin đang đánh cược vào sự mệt mỏi và chia rẽ của phương Tây. Bây giờ là lúc phép thử của sự chịu đựng giữa ông ta và chúng ta là phương Tây, tờ Le Figaro kết luận. Cùng chung với góc nhìn này của tờ Le Figaro, nhờ nhật báo tờ Le Monde có bài phân tích Putin đặt cược vào suy giảm hậu thuẫn của các nước phương Tây với Kiev. Bài báo nhận thấy trong cuộc chiến tranh phi nghĩa này, ông Putin còn có một đồng minh khác là thời gian. Lãnh đạo Nga tin là thời gian sẽ làm suy yếu quyết tâm của các nước châu Âu và Mỹ. Nếu cuộc chiến tranh kéo dài nữa, các nước phương Tây sẽ rơi vào thế kẹt. Giữa một bên là quyết tâm ủng hộ Kiev, nhân danh luật pháp và các giá trị. Và một bên là cuộc khủng hoảng dưới đủ hình thức đang hiện hiện, có nguy cơ gây suy thoái kinh tế. Vẫn theo tờ Le Figaro, một trong một cuộc họp với Mỹ, Pháp đã nhấn mạnh NATO không nên coi Trung Quốc là đối thủ của mình. Nhưng Washington không từ bỏ mối quan tâm chiến lược của mình. Chính vì thế mà lần đầu tiên một loạt các nước châu Á gồm Úc, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản được mời dự thượng đỉnh lần này ở của NATO. Đó là những gì chúng ta nghe thấy trong những bản tin của ngày hôm nay. Chúng ta hãy cầu xin Chúa hãy thực hiện tất cả những gì mà Ngài đã định liệu trong sự quan phòng thần linh của Ngài. Khôn ngoan nhất để cho cuộc chiến này được trở thành một chứng cớ cho thấy được là Thiên Chúa thật sự làm chủ cái lịch sử loài người hiện nay. Lạy Chúa, xin Chúa hãy thương đến chúng con và toàn thế giới. Amen.